Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa đại chúng, thì chiều nay tức là cái buổi tức là chúng ta là khai pháp đầu tiên, tức là sư phụ thường chiếu dạy chúng ta nghe qua băng đĩa, thì kế là chúng ta học trực tiếp. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần, tức là vua Trần Thái Tông, trong cái quyển Phá Hư Lục. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần luận về gương tệ giáo. Gương tức là cái kính để mình soi mặt. Mà vào cái thời xưa, tức là vào cái thời cách đây khoảng là 700-800 năm về trước á, thường thường là cái gương đó là chúng ta dùng bằng đồng, tức là mài cho nhẵn bóng để chúng ta soi mặt. Thì đây á, vua Trần Thái Tông đem cái gương bằng đồng ra để ví dụ. Thì trước khi mà chúng ta học về cái phần mà luận về gương tệ giáo, chúng tôi hỏi đại chúng một câu. Ở đây á, tuy rằng nó không có liên quan về cái phần này, nhưng mà cái đoạn chúng ta từ từ chúng ta học á, thì chúng ta thấy nó rất là liên quan với cái đời sống tu học của chúng ta. Bây giờ tôi đố đại chúng, chẳng hạn như hôm nào đó mình gặp một cái người bị mù, tức là mù hai mắt á, thì khi mình gặp họ rồi mình đến mình hỏi, này bạn, bây giờ trong cuộc đời bạn á, bạn thích cái gì nhất? Thích cái gì? Thì Minh Tăng. Thích cái gì nhất? Hả? Bình Ly thử. Đúng rồi, đúng không? Tức là mình gặp một người mù á, mình hỏi họ thích cái gì nhất, hoặc là cái điều họ ước muốn cái gì nhất, thì họ không có ước muốn là giàu có, cũng không ước muốn là mình làm là bác sĩ hay là tiến sĩ, không muốn gì nữa hết á, mà muốn làm gì, làm như thế nào đó để cho mắt mình nó sáng lên, đúng không? Phải gì không? Thì bây giờ tôi hỏi đại chúng là ở dưới đây, kể cả chúng tôi luôn chứ không phải là riêng đại chúng, thử hỏi một câu á, mình có sáng mắt chưa? Hay là mình còn mù? Sáng mắt chưa? Ai mạnh dạn giơ tay lên nói là tôi sáng mắt. Giơ tay lên. Ai dám mạnh dạn giơ lên sáng mắt không? Thường thường á, học trong kinh Pháp Bảo Đàn á, vào trong cửa, vào được trong cửa tổ sư là sáng mắt. Cho nên trong kinh Trung A Hàm á, Đức Phật nói là sao? Phàm phu á thì bị mù, mà nhị thừa á thì được sáng một con, mà chỉ có Bồ Tát á là mới đầy đủ hai mắt. Thì như vậy, tuy rằng chúng ta bị mù, mù tức là bị vô minh, đúng không? Giống như con mắt mình bây giờ tự nhiên nó mờ là do bị một cái màn mỏng nó che, đúng không? cái màn mỏng nó che cái mình thấy lờ mờ. mình vào được trong thiền viện là mình bị gì? Tuy rằng mình không có sáng tỏ là mình cũng thấy nó hơi lờ mờ một chút, đúng vậy không? Mình bị gì? Bị cái màn nó che, bị cái màn nó phủ. Nó khác hơn là mình bị cùm khô, là cùm nước vậy. Cùm khô hay cùm nước hả? Tức là mình bị một cái hộp cơm nó che mắt mình. Bây giờ ai mà bị mắt ai biết á, hồi xưa ai bị mắt chưa hả? Tôi bị bệnh mắt tôi biết nè. Mình mong mỏi như thế nào đó để cho mắt mình nó sáng, nó thấy đường. Thì mình vào trong thiền viện á, cái việc đầu tiên nhất là mình làm, mình mong muốn như thế nào đó để cho cái màn mình nó dạt qua một bên. Cho nên khi mình vào ở trong này á, mình dùng thuốc gì, hoặc là sám hối, hoặc là thiền định, mình dùng thuốc mình nhỏ hàng ngày để cho mắt mình nó sáng lên. Thì chúng thông cảm điều đó không? Bởi vì mình bị mù mà. Mình mù cho nên là có một cái nhân duyên, có một cái điều kiện nào đó, mình được vào trong các thiền viện. Thì khi mình vào trong các thiền viện là mình đang chữa trị cả cặp mắt của mình cho mình sáng. Cho nên cái việc đầu tiên nhất là mình không mong muốn một cái điều gì hết á. Mà quả tình mà khi chúng tôi đặt chân vào thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm á, là cái việc đầu tiên nhất là tôi mong muốn sao cho mắt mình nó sáng hoặc nó đỡ hơn chút. Chứ ngoài cái việc đó ra là không có mong muốn gì hết á. Trong đầu tôi không có mong muốn là sau này mình làm trụ trì, sau này mình nhập sắc, hoặc là sau này mình đi tam bà thế giới, không có ý niệm đó. Phải không? Mà khi mình mắt mình nó sáng một chút rồi đó, thì tự nhiên mình được như cái sở nguyện của mình. Cho nên hiện bây giờ là mình vào trong này, tức là mình đang chữa cặp mắt của mình. Thì cái việc đầu tiên nhất là mình phải, bây giờ hỏi thẳng này, khi mình vào trong một cái bệnh viện mình chữa mắt á, là đa phần bác sĩ nói là ở ngoài đó nó bụi bặm nhiều lắm. Bây giờ muốn cho cặp mắt anh nó hết á, thì anh phải làm gì? Nó yên chỗ để tôi chữa trị cặp mắt của anh, cho anh đừng đi đông đi tây đi nam đi bắc. Bây giờ bụi bặm nó bám vào thì mắt anh nó rất là khó lành, thấy không? Cho nên là khi mà chúng tôi vào ở Trúc Lâm á, là cực chẳng đã lắm á, là hòa thượng mới cho đi chỗ này chỗ kia. Và phải nói là cái công chuyện mà nó giống như nó bế tắc. Đến mức độ tôi còn nhớ là khi mà bị cái răng nó nhức lên, bà thượng nói thôi chú ráng chịu đựng đi cho nó qua. Mà đến mức độ là bác sĩ nó nói khám, nó nói bây giờ không có mổ là chết, thì lúc đó bà thượng mới cho đi. Tức là nó bị bế tắc, nó không còn cái con đường nào nữa. Mới đầu mình tưởng bà thượng khó, nhưng mà nhờ như thế là cái tay đường hai á, là sau này là những vị ở chỗ đó hòa thượng đào tạo á, ra làm Phật sự đều thành công hết. Hay như bên Mỹ là có thầy Tệ Giác, thầy Tệ Tĩnh. Ở miền Bắc là có thầy Sùng Phúc, là thầy Tâm Thuần, thầy Tĩnh Thuần, vân vân. Chúng tôi và thầy Tâm Hạnh ở Bạch Mã. Thì bây giờ đại chúng biết là cái tăng đường đó bây giờ toàn làm các thiền nguyện lớn không? Là nhờ gì? Nhờ ở yên một chỗ chữa trị con mắt của mình. Mà đại chúng biết không? Nói thẳng một điều là tôi nói là cực chẳng đã. Mình đi làm Phật sự là cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình mới rời chúng. Chứ mình mà rời chúng một ngày á, tự nhiên mình vào lại là mình tu tập thấy nó khác. Nó bị xuống. Cái cấp độ nó xuống nha, chứ không phải mà bản thân chúng tôi luôn, chứ không phải là riêng ai. Nhưng mà vì cái trách nhiệm. Cho nên ngài đại sư Chí Khải ngài nói, nếu mà không độ chúng á, là ngài lên gì hả? Lên bậc thượng vàng là kim á. Mà bây giờ độ chúng á, ngài xuống bậc trung, tức là bạc, xuống cấp bậc. Thì bây giờ mình có một cái nhân duyên, có một điều kiện thì chúng ta phải ở yên một chỗ để mình trì cho đôi mắt của mình. Đó là cái việc cần thiết. Mình nói thẳng một điều, mình đừng có vọng tưởng đi đông đi tây hết á. Khi mình lành bệnh rồi đó thì mình đi thoải mái, đi tất cả các nơi các chỗ. Còn bây giờ cực chẳng đã, tôi nói đại chúng là cực chẳng đã, mình mới rời đại chúng mình đi. Mà nói thẳng luôn một điều luôn, khi mà đại chúng hiểu cho mình là còn sa di, hoặc là mình mới thọ giới tỳ kheo, hoặc là mình mới xuất gia, mình đi ra làm 100 người, người ta coi thường mình hết 100 người. Phật tử ta coi thường lắm. Mà đợi khi nào mình tu mà chín mùi rồi, mình đi đến đâu người ta đưa ta trước đến đó, ta cung thỉnh mình mà ta cung kính. Hẳn như bây giờ nói thẳng một điều luôn, là hôm qua là tôi chẳng hạn như tôi đi một ngày là có cái nhân duyên, có cái Phật sự. Ví dụ tôi đi một ngày là về tôi làm được một cái bức tượng liền. Bức tượng tôi làm xong, tôi đi vừa xuống thành phố người ta cúng đủ, tự gì người ta mời tôi xuống làm một cái buổi lễ để ta cúng một cái số tiền để làm một cái công trình đó. Bổn phận mình phải đi. Thấy không? Mà đến là gì? Đến ta cung kính, ta đưa rước. Ví dụ, còn mình đi đến đâu là điều khi người ta nghi đến đó. Ôi nó mày tu đâu không biết. Thấy không? Mà hỏi ra là ồ thầy xuất gia bao nhiêu lâu rồi? Nó mới có 1 năm là ta coi thường. Bởi vì Phật tử bây giờ nó khác ngày xưa. Cho nên đại chúng đó, tôi nói thẳng một điều là cực chẳng đã. Cực chẳng đã, cho nên bây giờ mình ở yên một chỗ để mình trị cái đôi mắt của mình. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái gương tệ giáo có lý do. Qua cái phần này chúng ta sẽ thấy vua Trần Thái Tông nói đồng ý ai cũng có Phật tánh, đúng không? Tôi nói đại khái bây giờ nè, trong giáo lý của nhà Phật, đúng không? Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người, đến cấp độ mà đến cái quả vị Phật, nó không rời cái nhân quả, không rời nhân quả. Bây giờ tôi nói là mình vào mình xuất gia, tức là mình gieo nhân, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình vào trong thiền viện, mình xuất gia, mình gieo cái nhân gọi là nhân tốt hay là nhân xấu? Nhân tốt hay xấu? Nhân tốt thì một cái vòng nhân, phải không? Nó qua một cái vòng quả, đúng không? Tức là bây giờ tôi nói là tôi gieo hộp xoài thì chắc chắn tôi được cái quả xoài, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình hiểu như thế thì cái nhân quả của nhà Phật là nhân quả chết. Còn đặc biệt nhất, nhân quả của nhà Phật là nhân quả sống động. Bởi vì cái nhân nó còn cái duyên chính giữa. Anh gieo cái nhân tốt mà cái duyên anh đó sao? Gieo hạt xoài xuống đất không chịu tưới, không chịu bón phân, đúng không? Không chịu chăm sóc nó thì cái hạt xoài nó chết, quả không có. Cho nên hòa thượng giảng một bài pháp là gì? Nhân thì qua mà quả thì cỏ. Bởi vì gieo xuống một cái, hòa thượng không để ý, chim nó tha đi hết, nó ăn hết, chim hoặc là kiến ăn hết, là cái duyên. Thì cỏ mọc lên, thấy không? Đó, cho nên là mình đừng có nói là bây giờ tôi gieo nhân tốt thì quả tốt không có. Mà cái chặng giữa là cái duyên của anh là phải như thế nào đó. Chứ không phải là nó là ai cũng có Phật tánh để tu thành Phật, không phải. Thấy không? Đó. Cho nên đại sư Ấn Quang nói là cái người mà tu về tịnh độ, đừng có nghĩ rằng mình tu tịnh độ, mình niệm Phật thì sau này mình vãng sanh, phải là nó phải đòi hỏi cái duyên chính giữa. Anh tu như thế nào, anh niệm Phật như thế nào thì tu thiền nó cũng như thế, phải không? À, cho nên á, đại chúng thấy á, hôm nào á mình theo dõi cái tâm của mình một tuần hoặc một tháng, mình đừng đi đâu hết á, mình ở yên chỗ thì mình thấy cái sức định mình khác hơn là mình đi ta bà thế giới đâu không biết, đi lang thang, đi lang bạc chuyện biết. Cái mình về nhà là bảo đảm có những lúc mình ngồi thiền nó xúc. Cho Cho nên là nói thẳng một điều luôn là cái người mà tài xế mà chở tôi đi giảng dạy là tôi biết rất là cực. Mà bây giờ cái việc Phật sự, nói thẳng luôn, ngày xưa mà mình thấy, nói thẳng luôn là có một cái người huynh đệ mình á, mà nếu mà không đi liên tục là chưa chắc gì họ bị rớt. Ví dụ vậy, mình đi liên tục là về thì tu không được, ngồi không được, học cũng thiếu sót, rồi tu cũng thiếu sót. Bây giờ định không có thì tệ lắm, phát sanh, mà tệ lắm, phát sanh là gặp duyên là bị duyên nó cuốn. Và một điều gì đó, cho nên cái việc tu này đã không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải là chuyện ở trên miệng, thấy không? Đó, cho nên là có những người họ nói là bây giờ phải là tụng cái bài chú mà chú Lăng Nghiêm á, khỏi bị gì, bị rớt hay là bị gì đó. Nhưng mà có những người họ tụng suốt luôn mà cũng bị, mà họ không biết là khi mà tụng là phải gì, phải là tam mật tương ưng như thế nào đó. Thì tu thiền tịnh và tam mật nó cũng giống như thôi, cho nên chúng ta phải hiểu đó. Cho nên là ở đây ông vua Trần Thái Tông nói như thế này: luận về gương tệ giáo, tệ sanh từ sức định, thấy không? Bây giờ mình ngồi mà loạn tưởng, mình nhớ đông nhớ tây, nhớ đủ thứ chuyện hết, thì tệ năng phát sanh. Tệ này không phải là cái trí tệ bình thường của người đời, mà tệ này tức là mở con mắt bát nhã lên, thấy được như thật, thấy được các pháp là như thật. Nhưng hạn như là thấy cái ly là cái ly thân, không có thêm nữa, mà thấy không phải là thấy bằng cái tư duy nha, là thấy trực diện luôn. Cái đó là mình phải đòi hỏi là cái công phu, tức là thấy nó không có qua một cái trung gian suy luận gì hết. Còn mình bây giờ mình thấy bằng cái suy luận, hay như có câu chuyện trong của học Tinh Hoa đó, cái ông hàng xóm, ông bắt cái búa, phải đúng không? Ông bắt cái búa, cái ông nhìn vào cái nhà kế bên, ông thấy cái thằng nhỏ, ông nói cái thằng này ăn cắp nè, ăn cắp cái búa của mình. Cho nên từ cái ánh mắt, từ cái tướng đi, tất cả những cái sự việc hàng ngày thằng nhỏ này làm, ông đều nói là cái thằng này là thằng ăn trộm, cái tướng ăn trộm, vì ông mất cái búa. Thì một hôm á, cái ông ra cái đống rơm, cái ông lấy rơm cho bò ăn, thì tình cờ ông phát hiện cái búa ông bị rớt trong đó. Rồi từ đó về sau ông nhìn cái thằng nhỏ nó không còn là tướng ăn trộm nữa. Mình, con mắt mình nó vậy đó. Má một điều, con mắt mình là nhìn đến đâu là mình suy diễn đến đó, nhìn đến đâu mình suy diễn đến đó, thấy không? Ta cho nên là mình nói qua cái câu chuyện thiền chút. Một hôm á, có một bà đi cô, sư cô á, bà đến mới gặp thiền sư Triệu Châu. Bà hỏi là thế nào là ý thành kính, thấy không? Cho nên là mình học vô mà trực tiếp chữ Hán thì mình thấy là thiền sư Triệu Châu là đi thẳng vào của vấn đề luôn. Nhưng mà ta dịch thì ta ngại quá, tức là những cái người dịch ta thấy bây giờ mình dịch thẳng vậy thấy nó hơi thô, cho nên dịch qua chút xíu, tức là chụp cái tay bà déo một cái, không déo một cái. Mà khi mà quéo một cái rồi đó, thì bà sư cô mới nhìn vô mặt mới nói: hòa thượng mà còn cái đó nữa hả? Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói: bà còn thì có. Hỏi ý thầm kín là bây giờ tôi trả lời trực tiếp, nó không có quan ngôn ngữ. Ý thầm kín là tự bà nhận ra cái ý bên trong, thấy không? Nhưng mà gì, bà sư cô đó bà suy diễn là thiền sư Triệu Châu lớn tuổi rồi mà còn cái đó nữa. Tức là mình gì, mình sống bằng con mắt suy diễn, cho nên tệ nó không có, do nó định nó loạn, thấy không? Nếu mà đại chúng mình luôn luôn sống trong cái cảnh giới này á, thì tự nhiên cái đây là tịnh độ hết. Mình nhìn cặp mắt là gì? Ở đây ai thuộc bài hát là mẹ cho em đôi mắt sáng ngời không? Có bài thuộc bài hát không? Thì bây giờ mình diễn giảng chút là Phật cho con một đôi mắt sáng ngời để nhìn gì? Hả? Nhìn gì? Bây giờ tôi đố câu thứ hai nha. Câu thứ hai nè. một món quà quý giá nhất để mình gửi cho cái người mình thương nhất trong cuộc đời của mình, hoặc là cha, hoặc là mẹ mình, hoặc là người mà mình thân với mình nhất. Đó là món quà gì? Đâu, ai nói tôi coi. Món quà gì? Ai đi đưa tôi lên. Mình cho 5 phút á. Món quà gì? Đại chúng, là tôi vừa giảng là tôi vừa tập cho mình sau này đi giảng dạy nha. Giảng dạy sao? Đó đại chúng á. Này, tôi tập cho đại chúng luôn. Giảng nhạy là dạng như bây giờ mình đang giảng, là bây giờ trời nóng quá, mình nhìn xuống dưới là người ta bằng ngủ á, thì bây giờ mình chuyển là cái mình đố à, tự nhiên mắt ta mở sáng, ta nghe, chú tâm ta nghe, thấy không? Thì cái thời pháp mình nó rót vào tâm nó được. Bây giờ cái món quà mà quý nhất để mình tặng cho cái người thân của mình nhất là món quà gì? Mình tăng mạnh dạng đi, tập cái gì hết á, trong nhà không mà sợ gì. Món quà gì? Hồi xưa tôi ở Thường Chiếu á nha, tôi dạng lắm, ở trên mà ông thầy ông dạy mà ông hỏi cái gì là tôi giơ tay lên là chặt chúng kệ. Bây giờ món quà gì? Giờ tôi đưa qua cái câu chuyện thứ ba, đúng không? Tôi tránh đây nhưng mà không có bỏ sót nha, để gì thôi. Có một ông người Mỹ này nè, ông qua bên xứ Miến Điện. Ông hỏi là ở bên xứ của ông, tức là ông gặp một vị hòa thượng á, ông hỏi là ông nói là ở bên xứ của ông á là nơi nào tôi đi tôi cũng thấy thờ Phật hết. Thì như vậy Phật, mấy ông thờ Phật như thế thì Phật có cho cái gì mấy ông hay không? Có tặng một cái món quà nào cho mấy ông không? Có không? Đó, lần lần đó rồi đó, tôi đưa lần lần từ từ ra. Gần đám số rồi đó. Thì cái một vị hòa thượng Miến Điện nói như thế này. Có. Phật cho cái xứ của tôi á rất là nhiều, mà điển hình nhất là ông nhìn trên khuôn mặt của dân tộc tôi, ông nhìn trên khuôn mặt là không có lo âu, không có sầu não, không có cao có, mà trên khuôn mặt lúc nào cũng thư giãn, cũng nở một cái nụ cười, và nụ cười an nhiên á. Thì như vậy bây giờ mình muốn tặng một món quà cho người thân thương của mình nhất, tức là một món quà thấu hiểu nỗi khổ của người đó. Đó là món quà quý nhất. Thấy không? Thì khi mình hiểu được cái nguyên nhân đó rồi thì tức khắc là tự nhiên ở trong chúng mình sống rất là vui vẻ. Tại sao hôm nay cái ông này ổng bị gì? Hả? À, ông ngủ không được, ông chăn trở, ông thở dài, thở ra, thở gì đó. Tại sao như thế? Thì mình hiểu ra được rằng cái ông sư huynh của mình bị nhức cái răng, đúng không? Mà khi bị nhức cái răng rồi thì ngủ không được, là chắc chắn rằng mai làm việc không được. Thì mai ngay ra trồng cỏ mình nhìn, tại sao không có ổng? Thì khi mà mình hơi bực chút mình đi làm mà sao không có ổng? Ví dụ. Thì khi mình hiểu ra hôm ổng nhức răng, ổng ngủ không được, bây giờ ổng nghỉ, ổng dưỡng sức, rồi ổng tu học, thì tức khắc mình thấu hiểu là hai bên đều vui hết. Đó là tệ sanh nhất là đâu, tưởng trí tệ là tưởng cái gì? Tưởng là phát sanh trí tệ là hào quang sáng chói hiểm, không có, tu thiền không có chuyện đó. Thấy không? Tu thiền là tôi thấy là mình có nhân, có duyên lắm á, mới tu được cái phương pháp này. Nó bình thường, nó giản dị, nhưng mà cái đó là cái phi thường, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên mà tu thiền là nếu mà chúng ta đặt chân vào cái mảnh đất này thì chúng ta thấy được rằng nơi nào cũng là tịnh độ hết, nơi nào cũng là thực tại, phải không? Cho nên cái người mù á, đầu tiên nhất là họ mong muốn sao họ được sáng mắt, phải không? Mình bây giờ mình được may mắn gì? nói người đời một chút là bây giờ mắt mình sáng thấy à. Chẳng hạn như vậy, bây giờ là tôi mấy năm nay đó bị nó bị ho hoài, bây giờ ai mà hỏi tôi đi, điều ước thứ nhất là thầy ước gì, tôi nói hết ho. Đừng ho nữa, ho mệt quá, ví dụ thấy không. Mà bây giờ tự nhiên cái khớp nó hơi đau nè, thì cái điều ước thứ hai là làm như thế nào đó cái chân mình ngồi thiền nó đừng có đau hơn ngày xưa nữa. Đó, bây giờ lớn tuổi là nó bị đó, chứ không phải dễ, phải không? Từ từ bắt đầu là cái bệnh nó xâm nhập. Mà cái bệnh nó xâm nhập nhiều rồi thì tự nhiên là cái danh, cái lợi, cái tất cả mọi cái tự nhiên nó rơi rụng hết. Mình không muốn rơi nó cũng rơi, là hai kỳ môn điêu. Cho nên là gì, thiền sư Thư Quang nói là gì, cái bậc đó là bậc lão tham á, phải không? Cái bậc mà lão tham mà tu thiền á, nó có một cái cấp độ nó nhanh hơn. Bởi vì ta trải qua hết cái cuộc sống, cuộc đời ta trải qua hết rồi, mà trải qua là phải chứng nghiệm vào cuộc đời thì mình tự nhiên mới bỏ được cái chấp ngã, thì tức khắc là tệ mà nó phát sanh lên. Chứ nhiều người mà lão tham mà vào đây tu mà cải tới cải lui nó cũng vậy thôi, thấy không? Tệ năng phát sanh. À, cho nên nói là tệ sanh từ sức định. Đó. Nếu tâm định thì gương tệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tệ diệt. Cũng như chiếc gương bằng đồng, trước phải nhờ mài dũa, sau mới trong sạch soi sáng được. Tức là đi vào con đường tiệm tu. Thì bây giờ mình có gì? Mình có cái gương bằng đồng, là bây giờ hàng ngày mình sám hối, mình tọa thiền, mình làm tất cả các việc thiện pháp cho đại chúng, là lúc này mình đang dọn cái gương của mình mài, mình dũa. Mình hàng ngày mình mài dũa nhiều lắm. Mình thấy mà hôm nào đó mà cái bóng gương mình nó mờ, cái là mình biết là mình tối mình phải mài liền. Mà tu thiền hay cái chỗ là mình kiểm soát được tâm mình. Mình biết là rằng ngày này, tháng này, năm này mình tu như thế nào, mình biết chết rồi, đúng không? Mình vào đây mình ở là mình tiêu hao một ngày bao nhiêu, đúng không? Và bây giờ một ngày nay mình làm như thế gì đó để mình bù đắp lại còn bao nhiêu là nó có lãi. Hòa Thượng Tuyên Quá nói là giống như mình vào trong núi vàng thì bất cứ giá nào mình cũng phải đem một cục vàng mình đi về, chứ không phải nắm tay không. Thì mình tu như thế nào đó cũng phải cho lãi một chút, cho lỗ miết được, ví dụ đó. Cho nên là mình phải gì, mài dũa. Mà muốn mài dũa là tâm mình phải một ngày mình buông xả một chút. Ở đây ai cũng có tập khí đó nha, đừng có nói là giỏi, ai cũng có tập khí đó. Mà biết mình xấu vì cái điểm đó, dở cái điểm đó, mình bỏ, tức là mình mài, mình vũa, thấy không? Đó, Hòa Thượng giảng ở trong Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 á. Ở đây là chúng có đọc không? Có một cái anh chàng này, khuôn mặt anh bình thường không có gì hết. Một hôm vào trong cái phòng anh á, anh lấy một ít bột màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, anh quệt một chút. Và thời gian ra không có nhìn mặt anh nữa, nhìn ra, thấy không? Thì bây giờ người thân anh thấy anh tội quá, bây giờ muốn anh cho trở lại cái mặt thật của anh á, thì bắt buộc ngày nào anh cũng phải chùi, cũng phải rửa. Thì quá trình một thời gian cái mặt thật nó hiện lên. Đó, mình tu thiền nó cũng như thế thôi. Đó, đến con đường giải thoát vậy thôi. Đó. Cho nên ngài giải tiếp nếu chẳng mài dũa thì tùy vết bụi nhơ phủ tối, đã bị bụi nhơ phủ thì ánh sáng làm sao mà sanh được. Bị cái bụi nhơ nó phủ, phải không? Mình có những cái tập khí là cái gì đó bất cứ, nói về cái tập khí là đại chúng không cần giảng cũng biết, phải không? Mình thích cái gì, mình muốn cái gì, đó cũng là cái tập khí. Thì bây giờ mình làm như thế nào đó để mình chùi, mình rửa nó. Mà khi mình chùi, mình rửa đó thì bụi dơ nó hết, thì ánh sáng trí tuệ nó hiện. Đó. Cho nên nó tinh thần của sư Âm Trúc Lâm dạy á, ngày xưa á, mình tưởng rằng mình biết vọng là gì. Mình biết vọng tức là tệ, phải không? Mà vọng nó lặng tức là định, tức là định tệ đồng đẳng. Khi mình chúng ta ngồi thiền đã có định tệ đồng đẳng rồi, biết vọng mình không chạy theo nó. Mà khi mình không chạy theo nó thì sao? Tâm nó lặng tức là định, định tệ đồng đẳng. Bắt đầu cái gương tệ nó phát sanh lên à, tức là từ từ mình bớt chấp ngã, bớt chấp pháp, bớt nhiều lắm. Nhưng mà phải có cái sự dụng công của chúng ta đó. Đây tôi kể cho đại chúng một câu chuyện trong sử 33 vị tổ ghi. Tổ thứ 18 tức là tổ già già gia xá đa, một hôm ngày đến cái vùng Trung Ấn, ngày gặp một cái người Bà La Môn tên là Kumadala. Khi ngày đến cái vùng Trung Ấn thì cái vị Bà La Môn này hỏi hòa thượng tu theo đạo gì. Thì lúc này tổ thứ 18 nói là tôi tu theo đạo Phật. Cái nghe biết đến cái từ mà đạo Phật này hoảng sợ, ngày chạy đến Bà La Môn mà, ngày chạy vào nhà cái đóng cửa, phải không? Đóng cửa cái tổ mới gõ cửa. Và khi mà tổ gõ cửa thì cái người Bà La Môn trong nhà nói là trong nhà không có ai. Hỏi trong nhà không có ai. Mà khi nói là trong nhà có ai á, thì tổ mới nói như vậy: không có người, vậy ai là người trả lời? Ngay tức khắc bừng ngộ liền. Mình thấy cái duyên lạ mà làm tổ thứ 19. Mình dễ, mình thấy tổ làm tổ dễ không? Lấy tổ dễ không? Chỉ có khai thị như đó thôi làm tổ liền. Tổ thứ 18 nói nếu mà không có ai á thì ai trả lời? Bừng ngộ liền, bao nhiêu cái tập khí rụng hết. Mình thấy mình gặp cái bậc thánh mà khai thị nó khác hơn người phàm. Khi mà cái ngày khai thị là những cái tâm thức nó bị chấn động, và cái duyên xưa mình tu tập á là nó hiện tiền tức khác. Cho nên bữa có một cái cô Phật tử đến gặp tôi, nói là bạch thầy, con ngồi tự nhiên mất thân. Thì tôi nói khi mà mất thân thì ai biết mất thân, thấy không? Mà nói bây giờ mình ngồi thì nó quăng thân thì ai biết mất thân đó, thì vẫn còn có ông chủ ở nhà, rõ ràng không đó. Cho nên là cái phương pháp mình là luôn luôn thắp sáng hiện hữu trong giờ phút thực tại, giờ nào cũng có mặt mình hết. Cho nên lỡ mà sau này mà mình bị đau chân, bị nhức chân, nhức gì đó vẫn tu được, tức là ông chủ nó lúc nào cũng hiện hữu qua sáu cửa sáu căn, chứ không phải là đợi ngồi thiền mới có ông chủ. Đợi ngồi thiền mới có ông chủ là chết mình đó nha. Là mình tu cả đời, cả ngàn năm, cả triệu triệu năm luôn cũng có kết quả hết. Tức là khi mà chúng ta nhổ cỏ cũng có ông chủ. Cho nên nói thẳng một điều luôn là ngày xưa mà chúng tôi làm việc á, mà nói chuyện là hòa thượng rầy dữ lắm. Ông nói chú làm việc mà nói chuyện quá là ông chủ loạn. Cho nên nhổ cỏ là biết mình đang nhổ cỏ hiện hữu đó. Rửa chén, chẻ củi, nấu cơm, thắp hương, tất cả mọi cái đều có ông chủ, thấy không? Cho nên một hôm á thì sư Pháp Nhãn hỏi cái người sư đệ của mình á, là khi nấu trà đó, mà khi mà cái người sư đệ nấu pha trà, cái thiền sư Pháp Nhãn hỏi: ủa sao mà sư đệ mới sai thì giả? Nó có chứ, nó thì giả đây, thì giả đâu, lúc nào cũng kế bên hết. Thì giả của thiền sư là lúc nào cũng có mặt hết á. Có tôi đây, ngài nói có tôi đây, tức là ông chủ, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý cái điểm này để cho cái sự tu của mình là lúc nào cũng có ông chủ, tức là trước nào cũng có tu á. Chứ phải đợi lên ngồi thiền nó có ông chủ, lên tụng kinh nó có ông chủ, còn khi chúng ta làm việc cũng có ông chủ, không có, đúng không? Đó, nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nếu mượn danh tổ thiền, tâm chưa được định mà gương tệ sanh thì không bao giờ có, thấy không? Nếu mà mình ngồi mình nghĩ tứ tung hết, mình nghĩ trên trời dưới biển mà nói tệ sanh, chắc tệ này tệ gì? Tệ này là mình phải bỏ chữ u, đúng không? Còn chữ ê, tệ, tệ chứ không phải tệ. Tệ quá, đúng không? Bỏ chữ u còn chữ gì? Tê. Không, đó là tệ chứ không phải là tệ. Không là tệ bại luôn á. Cho nên mình thấy là ban đầu gì? Bây giờ ban đầu á là ban đầu mà Tôn Ngộ Không mà muốn làm Tề Thiên Đại Thánh á, thì trước tiên ban đầu là phải lên cõi trời gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mới phong cho ông một cái chức quan nhỏ thôi, làm gì biết không? Chăn ngựa, đúng không? Là tâm quyên ý mã đó. Hay cái chỗ là ông chăn rất là thành công, ngày đêm lúc nào cũng có mặt hết, cho ngựa mạch khỏe ra, đúng không? Thì mình cũng như thế, mình cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Bây giờ mình đang chăn ngựa của mình đó. Mà bây giờ ngày dạy tiếp cái phần này rất là quan trọng nè. Tuy có tánh tệ mà không tập tổ thiền, tự cho đã có tệ thì cần tổ thiền làm gì? Người như thế tuy có tệ mà không gương thể. Lưu ý chỗ này. Mình nói là bây giờ tôi là có tánh tệ rồi, cần gì tập tổ thiền nữa? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Ví dụ vậy đó. Mình phải hiểu cái tùy duyên. Tùy duyên là chẳng hạn như là khi mình vào trong một cái thiền viện nào bất cứ, mà trong cái bản thanh vi của Hòa Thượng đưa ra là 6:15 là sám hối, 7:30 là tổ thiền, thì cái đó là mình tùy duyên thì nghiệp cũ mình nó tiêu. Còn mình gọi là bất tùy, mình không theo duyên đó thì mình trái tức là cái ác gì nó tăng trưởng lên, phải không? Mình nói là bây giờ tôi có Phật tánh rồi, có tâm Phật rồi, bây giờ tôi không cần tổ thiền nữa. Thì ngài nói là người nói như thế thì tuy có tệ mà không có gương thể. Tệ đó là gì? Đó là tà tệ, hiểu không? Nhìn không đúng sự thật, rất là khó, không phải? Cho nên bước đầu là chắc chắn gì là 30 năm liên tục là mình ngồi thiền, thì đến mà khi mà năm mà những cái năm kế tiếp mình lỡ mình bệnh hay gì ấy, mình bỏ cũng sao, thì bây giờ mình phải mới bước chân vào đạo là cái con đường này nắm chắc. Mà những vị thị giả đó là Hòa Thượng Trúc Lâm bây giờ vẫn, sư ông Trúc Lâm bây giờ vẫn còn ngồi thiền, ráng điêu để ngồi thiền xuống, hai thị giả để xuống Hòa Thượng ngồi xong hết là 2 tiếng đồng hồ xả bóp rồi xong đứng, hai vị thị giả dìu lên, thấy không? Đà, cho nên vào cái thời Đức Phật á, Đức Phật ngồi thiền á, buổi sáng rồi buổi trưa khi mà ngõ chay xong á, rồi buổi chiều rồi tối. Tôn giả anh em nói là Đức Thế Tôn thành Phật là ngồi thiền chi nữa, gặp như mình là thành Phật chắc hết ngồi thiền, đúng không? Phải không? Thành Phật là ngồi thiền chi nữa. Phật nói như thế này: thứ nhất là ngồi cho nó ấm người, thứ hai là cho sức, có sức khỏe, thứ ba là gì? Cho ai? Cho cái đời sau. Nếu mình không ngồi thiền thì đời sau mà nó chuẩn bị nó thành Phật, nó ngồi chết nữa, không? Cho nên làm cái gương cho đời sau là gì? Phật thành Phật còn ngồi thiền chỉ mình, cho nên mình phải ngồi thiền, thấy không? Hồi hôm tôi ngồi thiền tôi mới khám phá ra, tôi thấy là Đức Phật là một con người, phải nói là bảo vệ môi trường cách đây 25 thế kỷ. Đức Phật biết là sau này rừng rú nó hết là nó sẽ bị lũ lụt, nó sẽ bị xói mòn, nó sẽ bị ô nhiễm. Cho nên Đức Phật thị hiện, mình thấy thị hiện là bảo vệ môi trường. Thứ nhất là thị hiện ở đâu? Là một điều là Đức Phật thị hiện dưới cội cây vô u, là mấy ông phải trồng cây mới được. Ông phải trồng cây, nhớ anh trồng cây xanh, thấy không? Kế nữa là Đức Phật làm gì? Khi Đức Phật thành đạo, không có thành ở trong cung vua, không thành ở chùa, không thành ở tỉnh xá như mình, mà thành đạo ở dưới cội cây bồ đề, mấy ông phải trồng cây bồ đề. Kế là gì? Kế là khi mà nhập niết bàn là Đức Phật phải thị hiện nhập ở Sa La Xâm Thọ, mấy ông phải trồng cây Sa La cho tôi. thì hiện ra bảo vệ môi trường đời sống là Đức Phật biết là sau này là con cháu mình là nó phá sạch hết, bây giờ là ta phải thị hiện sanh ở cội cây, thành đạo cũng ở cội cây, mà nhập niết bàn cũng ở dưới gốc cây luôn, cho nó biết phá rừng quá chịu không nổi. lúc trước tôi ra miền Bắc tôi giảng mấy ông thầy nói là tôi hay suy diễn, mà thiệt không có suy diễn nha, tôi không có suy diễn, thấy không, đúng vậy không? Mình bây giờ là mình không có hiểu là tại sao bây giờ mà phải bảo vệ môi trường, có lý do chứ. Nếu mà ai mà bảo vệ môi trường tức là gì? Tức là mình trả ơn Phật, không phải chuyện thường đâu. Mình thấy những cái việc làm, cho nên tại sao là trong những cái bộ luật mà trùng trị nó là khi mình trồng một cái cây để bóng mát cho cái người đó, ta ngồi ta nghĩ là được cái phước gì, 10 cái phước, 10 cái công đức lớn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là giọng nói, thứ ba là trí huệ, thứ bốn là giàu có, thứ năm là quyến thuộc gì đó, một dốc luôn, trồng cây thôi. Người ta khuyến khích bây giờ người ta mỗi người phải trồng cây hết, thấy không? Rồi khi mình ngồi dưới gốc cây là mình ngồi mình nghỉ mát không? Mình không được bẻ nhánh cây. Bây giờ khi mình ngồi dưới gốc cây là mình phải biết ơn cái cây nó che cái tàn phủ ra cho mình ngồi. Để chúng tôi thường nói là cái cây nó giống như con nít vậy đó. Nếu mình mà có tâm để với nó thì tự nhiên nó phát triển nó tốt tươi lên. Là cái một điều, thấy không? Đó, cho nên mà khi mình hiểu ra được rồi là mình thấy cái việc tu của mình là nó rất là nhiều mặt, chứ không phải là mình nói xuống chuyện nhiều mặt lắm. Cho nên mới gọi là Bồ Tát mới đầy đủ hai con mắt, thấy được, thấy xa, thấy rộng, thấy. Còn mình thấy hạn hẹp là mình chỉ có mỗi một con à. Còn mà nếu mà mình không thấy nữa là mình mù. Phật pháp là như thế thôi. Mình thấy Phật pháp rất là quy diệu, chứ không phải. Đó, cho nên là cho nên là trong quyển mà Thiền Tâm Gia Bảo của Thiền Sư Thiên Cơ ngày dạy á, gần đây có một số tà sư dạy người không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất là độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào địa ngục như tên bắn. Tức là ngài dẫn chứng gần đây có một số người nói là tu không cần dụng công gì hết á, thấy không? Người xưa ta đâu cần dụng công đâu. Đại chúng biết người xưa là người gì không? Người xưa người nào? Dẫn chứng người nào? Họ dẫn chứng người xưa tức là Lục Tổ Huệ Năng, chưa từng dụng công mà chỉ nghe câu kinh phát minh được tâm địa, thấy không? Họ nói như thế. Mà họ đâu có ngờ đâu là cái duyên xưa lặp lại thôi. Cái duyên xưa tức là bây giờ mình nghe suốt luôn, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe hoài mà nó cũng mà nó cũng ưng vô sở trụ gì hết, mà nó ưng cái gì không, thấy không? Mình biết là cái căn cơ của mình rồi, cho nên mình phải dụng tập. Thiền sư Tông Bổn á, ngày khi mà ngày vào chúng á, ngày làm nhiều lắm, ngày làm nhiều mặt lắm. Thì ông sư phụ nói là ủa tại sao mà làm mà tu tập mà sao mà nó làm gì mà khổ hạnh quá vậy? Ngài nói là cái sở dĩ mà con làm như thế là cái bát nhã của con nó quá mỏng, mà cái tập khí của con thì nó dày quá, cho nên con phải dùng những cái phương pháp này. Người xưa có những người ta dụng công như thế, thấy không? Là tự mình kiểm soát lại đó. Thiền sư Đại Nghĩa làm bài minh tọa thiền, chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thánh trước chăm chăm làm chỉ nam, dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen gầy dựng thật gian nan. Cho ngài nói là mình đừng có nói là chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thấy không? Rồi thánh trước, tức là những cái bậc thánh mà đi trước á, chẳng hạn như mình coi cái ngày gì mà ngày Khánh Chư, ngày ngồi gì ngồi rách 7 cái bồ đòn mà chưa sáng việc lớn. Bây giờ mình ngồi rách mấy cái? Tôi thấy tôi ngồi cái bồ đòn mà từ khi mà tôi từ ở thường ở Trúc Lâm chứ, là tôi mang về đây luôn mà cũng chưa rách. Mà ngồi rách 7 cái. Ở dưới đây chúng mình ngồi rách mấy cái rồi, nói thiệt đi. Mình tăng mình đi. À mình như còn rách mấy cái rồi. Mấy cái. Rách 7 cái bồ đòn. Rồi ngày tiết phong, thấy không? 3 lần tham vấn ai? Ngài Đầu Tử. 4 lần tham vấn ngài Động Sơn mới sáng được việc của mình. Rồi kể cả như ngài gì? Quốc sư Huệ Trung, rồi ngài Nam Tiền, ngài Triệu Châu, vân vân. Điều là mình thấy dụng công hết. Cái ngài dụng công rất là gian nan. Dầu rằng ghét cũ nhàn điền, tức là dầu rằng cái Phật tánh mình có sẵn thiệt, nhưng bây giờ mình gây dựng lên á, mình để mình mài mình vú nó, chứ không phải là chuyện. Người ta nói là thường ta nói là cái việc tu của mình nó giống như là một cái cây cao hoặc cây dừa. Hôm nào đó cái mình lấy 10 lít dầu nhớt, cái mình đổ lên, cái bắt đầu mình chèo lên thử. Bữa nào mình thử đi. Mình chèo lên, tuột xuống, chèo lên, tuột xuống, thì tu mình nó cũng như thế. Thấy không? Cho nên nếu mà cái người mà thật tu á, thì tự nhiên cái người khác ta nhìn vô ta mới cúng dường cho mình. Tự ta làm việc đó không được. Đó mình thấy cái những vị mà lên đây họ công quả, hoặc là họ làm việc á, mà trồng cây trồng đồ đó, mà có những người, nhưng tôi nói có những người thôi, họ lên đây họ ăn chay chừng 3 ngày thôi, họ nói họ làm việc cũng được. Họ phải chinh ra ngoài đường họ ăn chút xíu gì đó, cho nó ăn chay xuống như với thầy ăn chịu nói. Thầy nói cái ăn chay thôi, chứ đừng có nói là ngồi thiền hay là sám hối hay là tụng kinh gì hết. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý đây là Di Lặc trời xanh mà thích ca tự nhiên. Tức là ở đây ý ngài nói là gì? Khi mà trong sử nói là Bồ Tát Di Lặc mà vào cái thời vị, vào cái đời vị lai mà ngài sanh ra đây á, thì mình thấy bây giờ trong kinh diễn tả là cái công hạnh của ngài là đầy khắp hết, chỗ nào cũng có ngài, hoặc là giáo hóa, hoặc là tu tập, hoặc là thiền định, đủ hết. Chứ không phải mà tự nhiên mà sanh ra là ngài Di Lặc đâu. Mà phải được trải qua 3 tăng kỳ kiếp. Mà bây giờ mình coi cái chuyện mà bổn sanh bổn sự đó, mình thấy là Đức Phật là gì, thị hiện gì. Có khi ngài rớt ở trong cái loài thú, có là làm những cái loài khỉ nè, voi nè, nai nè, trải dài trong con đường sanh tử. Mà hay cái một chỗ là khi mà trải dài trong con đường sanh tử là ngài đều có một cái tâm là phấn đấu để đi lên. Nhớ nha, phấn đấu đi lên. Đâu phải là thích ca tự nhiên đâu, mà ngài phải trải dài vô lượng kiếp tu tập. Mà đến khi mà gặp Phật Nhiên Đăng là mới thọ ký là phải trải dài 91 kiếp như thế nào nữa. Đâu phải tự nhiên mà sanh ra Đức Phật Thích Ca đâu. Thấy không? Cho nên phải lưu ý điểm đó. Bọn này thật là đáng thương xót, bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người. Tức là mình coi trong thiền sử á, thấy cái hỏi đáp cái ngộ đạo, hoặc là thấy đánh thấy đập gì ngộ đạo, mình tưởng y như thế. Thấy sao mà dễ quá. Mà trong những cái chặng đường đi qua ngày, mình không có biết là các ngài tu như thế nào, tu tập như thế nào, để chuyển hóa nội tâm như thế nào mình biết. Thấy không? Hoặc bị cơn bệnh ngặt liền kêu la ôm sờm, những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc là đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào trong chảo nước sôi, tay chân loạn động bấy giờ hối hận chẳng kịp. Tức là lúc mà bệnh nặng nó đến, và khi mình mà sắp chết rồi đó, thì lúc đó là bao nhiêu cái hiểu biết, cái đương thời mà ngày xưa mình học, mình nhớ rồi mình ghi chép cái gì gì đó ứng dụng được là cái một điều. Cho nên ngày xưa mà Hòa Thượng Thiện Châu ở bên Pháp á, Hòa Thượng về gặp Sư Âm Trúc Lâm á, chúng tôi còn nhớ gặp tại cái hương thất á, thì Hòa Thượng Thiện Châu nói như thế này: tôi có hết thảy là 3 cái bằng tiến sĩ mà bây giờ tôi nhìn lại giống như là những cái nhãn hiệu dầu cù là không có dính dáng ở chỗ này đó. Hòa Thượng Thiện Châu nói luôn, nói với Sư Âm Trúc Lâm: bây giờ tôi gặp Hòa Thượng tu tập rồi, tôi mới thấy là cái con đường Hòa Thượng chọn rất là đúng. Bây giờ tôi già nè, tôi bệnh, tôi sắp chết là tôi thấy là ngồi cái việc học là nếu mà không có tu là không có dính dáng gì cái chỗ này hết. Quá tình như thế, chỉ có cái sự dụng công tu tập thôi vượt ra được đó, thấy không? Đó, hôm nào đó mình thấy coi, mình để cái ly nước sôi mình nhúng vào mình thấy làm sao, nóng không? Mà khi mà mình sắp chết đó là cái cơn nóng nó giống như cái lạc vào trong chảo nước sôi, ghê vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy là mình ngồi mình nhức phải không? Thì khi mình sắp chết nó còn nhức gấp trăm gấp ngàn lần như thế nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi có một cái bệnh là bị viêm phế quản, thì nếu mà quý đại chúng mình thấy á, ngay cái hiệt chủng tiền phải không, mình để người ta bấm hết ra luôn, mà nếu mình không có bệnh này á, thì nó không đau. Mà khi mình bệnh này nó giống như một cái cây đinh á, cây đinh 10 nó đâm vô cái tay chân mình vậy, đâm lủng vô luôn, ghê gì đó. Thì cái chết á, mình chuẩn bị mình chết thì bao nhiêu những cái mũi nhọn nó đâm vô người mình lúc đó. Cho nên tại sao mà nói là lúc mà thập tử nhất sinh mà chỉ cần nhớ một câu niệm Phật thôi thì cũng được vãng sanh, mà lúc đó nhớ không nổi luôn, ghê gì đó, nó đau đến nhất vậy đó. Thì bây giờ muốn được như thế là hàng ngày mình dụng công mình tu tập vậy thôi đó. Cho nên thì sư Hoàng Bá nói sao, ai thuộc bài kệ này không? Thiền sư Hoàng Bá trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất gì bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc hoa mai phóc tỷ hương. Tức là gì? Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phan sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Rồi thôi bây giờ mình ở cái vùng này mình chuyển lại, chuyển được không? Vượt khỏi trần lao là việc không cách phải là con đường tầm thường, mà cái con đường này con đường cho những bậc gọi là thượng nhân, cho những bậc hiền nhân, cho những bậc thánh nhân, cho những bậc gọi là đến mức độ mà cái ông quan á, ông đến ông gặp thiền sư Pháp Nhãn á, ông hỏi là bây giờ tôi tu thiền được không á, mà nói cái việc tu thiền này không phải là quen quả làm được, ghê không? Mà cái con đường này đó là người xưa ta thấy nó nhiều cái chông gai lắm, nhiễu nhương. Cái con đường mà vượt trần lao mà đại chúng mà thấy á, thấy thường thường là cái con cá hồi nha, mà nó muốn vượt một cái dòng sông, mà dòng sông gì nè, tôi coi trong bộ phim đó, nó vượt lên rồi để nó sanh con đĩa cái á. Thì khi mà nó vượt qua cái chặng đường đó là ở trên đứng một hàng luôn những cái con gấu nó chụp, mà vượt qua chặng đường nó rất là gian nan, khi mất mạng luôn. Và người xưa người ta nói là cá mà vượt vũ môn thành rồng á, thì cái tu mình nó giống như là con cá chép mà vượt vũ môn, không phải đơn giản đâu. Cho nên vượt khỏi chặng lao việc không phải chuyện thường, mà muốn được như thế là gì? Đầu dây không nắm chặt giữ lập trường. Bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, bây giờ mình có một cái sự tư duy là bây giờ mình nói là nếu một hôm nào đó mình bệnh ngặt nghèo hoặc là mình bị một cái gì ở đây, thì mình nói là thôi bây giờ mình cho mình là bậc hạ. Ngày xưa tôi là cho tôi bậc hạ đó, thì khi mà cái bệnh nó ngặt nghèo nó đến, tôi trong cái đầu tôi tư duy một câu. Câu gì biết không? Ai biết? Câu gì? Mà nhờ cái câu đó mà mình vượt qua được là lỡ gì? Lỡ leo lưng cọp rồi bây giờ nhảy xuống nó ăn thịt cho mày đi luôn, đúng không? Bây giờ mình nghĩ coi, bây giờ mình đi rồi, bây giờ mình về cái gì? Nhiều người nói thôi tôi không được về nhà, Về cái gì nữa? Thế mình bây giờ mình nắm giữ cái lập trường ngày xưa mình đã đưa ra cái con đường này thì mình đi luôn. Cho nên chẳng phải một phen ở vùng mình chuyển khác nha, chẳng phải một phen gió nóng kế là lạnh. Mùa gió đây nó gió dữ dội luôn, đúng không? Gió tơi tả luôn, gió mịt mù luôn là cái nóng. Rồi chúng thấy mình lên mình tụng kinh một cái thôi mà cái mùa nóng là y hậu rồi ướt hết. Bắt đầu đến cái mùa lạnh, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10, mấy tháng đó bắt đầu lạnh. Thấy không? Chẳng phải một phen mà bây giờ bị gió, bị nóng, bị lạnh thì qua mai, bây giờ qua mai đây cũng có nè, rồi qua gì? Qua chiếu thiên, qua chiếu thủy, qua nghiệt quế đủ hết. Đúng không? Cho nên vậy nè, đại chúng mình thấy một cái điều, những người Phật tử lâu lâu rồi đến đây họ nói trời ơi con đến đây con thấy ngạc nhiên quá. Hồi đó đến đây là một cái vùng đất khô cằn, bây giờ qua cỏ đó nữa mà họ đâu có biết rằng mình làm chết, muốn chết luôn. Phải không? Nhưng có một hôm nào đó cái đại chúng thấy mình thành Phật, cái mình ngồi trên tòa sen á, có những người họ ngày xưa đó nói trò ông này tu thành Phật sướng quá, ví dụ ngồi trên tòa sen. Mà không biết là lúc đó là mình múc, mình xới, mình cày, mình cuốc, đủ thứ chuyện hết. Phải không? Rồi có những lúc mà nhìn lại á, khi nào đại chúng mà thành Phật mình nhìn lại ngày xưa mình tu sao, hay lắm. Đúng không? Thấy không? Ngày xưa mình tu chánh thiện này sáng là mình tưới cỏ, ví dụ vậy. Rồi, có những anh là ngày xưa mình tu mình gieo trồng gì đó, mình rẫy làm ruộng làm đủ thứ hết, thiện là hết, không có mất. Đúng không? À, cho nên là mình thấy là cái quá trình mình tu là không phải là chuyện thường. Thấy gì không? Cho nên mình thấy được như thế rồi thì mình tu từng bước gỡ. Bây giờ mình vừa tu vừa gỡ, vừa tu vừa gỡ. Mà đặc biệt nhất là ở đây, chẳng hạn như bây giờ mình thấy là chẳng hạn như mình tu cũng ép gì em nhiêu, phải không? Hôm nào mà mình thấy mình bệnh quá, mình chịu hết nổi, bây giờ lết cũng nổi, mình đi cũng được, quỳ cũng được, thôi nằm. Báo bệnh nằm là báo bệnh. Mình thường nói hôm nào bây giờ thấy mình ăn cơm được thì thôi báo bệnh là nấu cháo, ví dụ vậy. Thấy không? Mà khi mà bệnh rồi cháo gì cũng được, nhớ nha, cháo gì cũng được. Ngày xưa ở có ở đường xá mà có một số cái thầy là cũng báo bệnh, mà cái mùa đó không biết sao báo bệnh nhiều lắm, trình lên sư ông. Sư ông nói thì thôi bây giờ ai mà bệnh thì bệnh sao ăn cơm, đúng không? Cho nên là bệnh là phải nấu cháo và lỏng lỏng một chút mà cho ăn cho mau bớt bệnh. Thì quá tình mà khi mà cái lệnh của sư ông đưa ra nấu cháo lỏng một chút á, thì quá tình hai ngày sau là không có bệnh nhân nào nằm trong bệnh xá nữa. đi ra làm việc hết. Nên là ở chúng nhiều cái vui lắm, thấy không? Đó, cho nên là qua cái phần này đại chúng thấy là ở đây là cũng có ép, cũng không có ép hết mức nữa. Đó, mình từng bước mình đi vui vẻ, tu là phải vui. Và Thượng Làng Hầm nói là tu không có khổ, mà tu là vui mới được, chứ tu nó là tu không có khổ, tu là vui. Đó, và Thượng Làng Hầm nói rất là kỹ. Mà tu mà vui thì bắt đầu là mình mới gỡ được. Mà tu mà mặt lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng sầu, lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng cao có, là đó, mình phải coi cái pháp tu mình lại, ha. Đó. Lời này thật thân thiết. Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ. Nếu mình đem cái bài kệ mình lúc nào cảnh sách, hôm nào đó là mình lên mình tụng kinh, mà hôm nào đó mà bị nóng quá chịu không nổi là Nếu chẳng một phen nóng như thế này thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương tâm kinh được. Thấy không? Ráng. Cho nên tôi nói đại chúng hiểu chứ, tôi hôm qua tôi là ông quan mà đi đến cái nhà Phật tử làm cái lễ, mà quả tình đại chúng biết là Sài Gòn mấy nay nó nóng cực độ luôn. Mà mình vừa lên xe mình mở máy lạnh là xuống một cái là nó nhức cái đầu luôn. Đại chúng thấy gì đó. Ở đây mình đỡ nha, ở đây mình còn cây xanh nè, còn cỏ nè. Đại chúng biết là tại sao mà ở đây chúng tôi trồng cỏ không? Là cái anh Phật tử là thiện tánh anh nói đó, là một ngày một đêm vậy là một thước vuông cỏ nó nhả ra là 6 lít nước. Nên bây giờ cái đất mình bây giờ nó đỡ đó, chứ ngày xưa là chịu không nổi. Ngày xưa mà chúng tôi về đây là canh tối đi là nó hóc người luôn, mà bây giờ đi là mát mát là biết là nước tổ nhiệt nước ra. Chứ không phải ở Sài Gòn là đại chúng là lên cái mùa này là chịu không nổi luôn, đứt cái đầu luôn đó. Nếu mình áp dụng công phu mình nhắc nhở như thế thì mình tiến. Như người đi con đường 100 dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Dầu người ấy nói được sự nghiệp ở quê hương rành rẽ rõ ràng, chọn không đến nhà làm sao được việc lớn đó. Tức là nếu mình không có tu, không có chuyển hóa, thì dầu cho mình nói là niết bàn, dầu cho mình nói là cực lạc thì cũng biến thành cực khổ. Mà Tây Phương mà cũng biến thành Tây Ninh luôn. Tụi mình đâu đi sao đến, đúng không? Cho nên là bây giờ là mình phải làm gì làm, là cái phương pháp là cũng phải dụng công, đúng không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nếu khi thiền định tâm chưa được định mà muốn cầu tệ, quý như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng mặt trăng. Đó. Nếu tâm đã định lại sanh tà giải, cầu mong được tệ, cũng như sóng gió lặng bóng trăng lóng trong mà lại lấy tay vớt trong nước muốn được bóng mặt trăng, khi nào được thấy? Đại chúng hiểu cái chỗ này không? Nếu tâm mình định đi sanh tà giải biết gì không? Ai biết? Cái chỗ này lưu ý. Cái chỗ này lưu ý cho cái người mà tu thiền, chứ còn mà bên mà kinh giáo thì mình bàn. Bởi vì á, Tổ Quy Sơn nói một câu là cái chỗ lý thực tế không nhận một hạt bụi. Mà cái chỗ này là nhắc nhở cho mình khi mình vào thất, tâm mình định chút xíu, sanh ra. Ví dụ sanh ra cái gì ta? Ví dụ sanh ra là mình nhìn cái ly ha, nhìn cái ly mình thấy tự nhiên nó ứng lên liền, nhìn cái ly. Ta có một cái ly. Ví dụ vậy. Đặt cái gì? Tại vì nghĩa là trong đầu mình tự nhiên tâm mình định cái mình sáng ra liền, mình nhìn cái ly mình cũng làm một cái bài kệ, bài thơ. Đó là sanh tà giải, lưu ý. Rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là khi đó tâm mình nó nóng rồi đó, mà mình không đi một bước nữa mà mình tự nhiên mình thích lắm, mình đưa cái quyển vở mình làm kệ, làm thơ, làm văn, làm gì đủ hết, thì giống như là bóng trăng mình thấy là mình vớt lên, gió nó động, rồi sanh tà giải. Rồi mình làm kệ, làm thơ, rồi mình nó sáng lạ kỳ lắm. Mà mình phải khéo vượt qua luôn, không có để mà dính mắc chỗ đó. Đó. Tổ sư nói tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Lại nói tỉnh tỉnh lặng lặng phải, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai. Tỉnh tỉnh lặng lặng là thuốc, vô ký loạn tưởng là bệnh. Tức là trong này chúng ta học qua rồi, tức là thiền sư gì? Thiền sư Huyền Giác. Nói cái này rất là kỹ, đúng không? Khi mà chúng ta ngồi thiền tu tập mà tỉnh mà lặng là đúng. Mà tỉnh mà chúng ta nhớ đủ thứ câu kinh bài kệ tức là loạn, nó cũng là bệnh luôn chứ không phải là thuốc. Cái này chúng ta phải áp dụng, phải không? Thì đó là cái phần luận về gương tệ giáo. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần luận về niệm Phật, tức là thiền xong mới giáo, xong bắt đầu mới đến niệm Phật, rồi mới đến sám hối. Thì thôi chúng ta đúng giờ chúng ta nghỉ, kỳ sau học tiếp. Đại chúng hồi hướng. sanh vô biên thời, nguyện độ phiền não vô tận thể, đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.